Hồng Liên Bảo Giám, chương 1121, Ngư Nhân Chiến Trận 1, góc truyện audio.com, đầu của ngư nhân cái không có chắc chắn như ngư nhân đực lần này bị đánh nát đầu chết tại chỗ. Tô Kính vô cùng hưng phấn, chính mình chế tạo tấm gương sáu mặt này có năng lực phóng đại công kích lên vài lần. Vốn đối phương là cường giả kim đan tứ trọng lại bị đạo thuật của hắn oanh chết, lực công kích tương đương với luyện khí sĩ kim đan lục trọng. Đương nhiên đó là bởi vì bản thân Tô Kính tu luyện thành thiên địa luân, lập tức sắp kết thành bạch hổ nguyên thai. Bản thân lực lượng thần thức có thể so sánh với cường giả kim đan thất trọng. Nếu không cho dù có thể phóng xuất ra đạo thuật uy lực cường đại cũng không có biện pháp khống chế. Lực lượng không dễ khống chế cũng rất dễ dàng bị tránh né hoặc phá hư. Liên tiếp giết hai ngư nhân tướng quân, ác ma nữ quan sử dụng hỏa diễm màu đen tiêu diệt binh sĩ ngư nhân. Bạch hổ trọng kỵ không ngừng trùng kích quảng trường và không ngừng xé nát đội hình của binh sĩ ngư nhân, từ đó thần binh khôi lỗi theo sau lại tiến lên giải quyết. Tô Mộ không có động thủ, nàng đang tích lũy lực lượng chờ đợi kẻ mạnh nhất xuất hiện. Về phần Thiết Vô Dung, nàng đang ở trên chiến xa và cầm cây trượng kim loại điểm tới phía trước, nàng lưu lại vô văn trên mỗi chiến hạm kim loại của đối phương. Những vô văn kia giống như bột nhưng lại không dễ trừ đi, thẩm thấu vào trong chiến hạm của đối phương. Trong quá trình thẩm thấu, vô văn còn đang không ngừng khuếch trương phạm vi 3 trượng mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Lúc này chiến hạm lớn hơn 10 trượng giống như trải qua ngàn vạn năm tẩy lễ, chúng rỉ sét còn lại khung sườn, các bộ phận kim loại bên trong thân thuyền yếu ớt không chịu nổi. Tô Kính không ngừng thúc giục tấm gương thanh đồng, từng tiếng phù chú vịnh sướng truyền tới, nhiệt độ nước biển chung quanh nóng lên. Đối với bọn họ mà nói, nhiệt độ lên cao không có chút ý nghĩa nào, bọn họ đều là cường giả kim đan, nhiệt độ dưới 800 trượng có thể bỏ qua. Mà ác ma nữ quan đến từ vực sâu, càng không sợ nhiệt độ cao, cho dù nước biển sôi lên thì các nàng cũng có thể bơi mà không sợ gì. Nước biển nóng lên tạo ra bọt khí sôi trào và không ngừng lan ra bốn phương tám hướng, phát sinh một vụ nổ không cách nào hình dung. Khôi lỗi của Tô Kính nằm rạp trên mặt đất mà binh sĩ ngư nhân đế quốc tất cả chiến hạm và trang bị của bọn họ bị Tô Kính chế tạo vụ nổ đặc thù này thổi chúng ra xa và rơi là tả bốn phía. Trên quảng trường, sau khi sử dụng đạo thuật và hình khu vực trống vượt qua 200 trượng, trong khu vực trống này có 11 chiếc chiến xa cô độc nằm chờ địch nhân tới. Hai ngư nhân tướng quân bị Tô Kính giải quyết nhanh chóng, binh sĩ ngư nhân trên quảng trường nằm bên ngoài phạm vi đạo thuật công kích toàn bộ chậm rãi lui lại và không dám tới gần. Chiến hạm che đậy lối ra bị sóng xung kích của nước đẩy đi, một lần nữa lộ ra cửa động. Tô Kính cho Bạch Hổ trọng kỵ và thần binh khôi lỗi lui lại đến cửa vào, tùy thời chuẩn bị yểm hộ 11 chiến xa của Tô Kính lui lại. Tô Kính bởi vì tùy tiện tiến vào thành thị ngư nhân đế quốc sau khi bị vây công đã không thể dò xét, đành phải chuẩn bị rút lui. Trước khi rút đi hắn còn muốn xem đối phương còn có cường giả gì hay không. Theo lý thuyết người mạnh nhất của ngư nhân đế quốc mạnh nhất chỉ có thực lực kim đan cửu trọng, nhưng thành thị này không được như thế. Nơi này cũng không phải hoàng, góc truyện audio.com, thành của ngư nhân, thậm chí còn không tính là vương thành, chỉ có thể nói là cứ điểm chiến đấu. Người mạnh nhất có lẽ là kim đan bát trọng a. Nếu như là như vậy, Tô Kính chuẩn bị giáo huấn đối phương sau đó rời đi. Chỉ 2 phút sau, một chi quân đội quy mô 2.000 người đi vào trên quảng trường, ngư nhân tướng quân cầm đầu thân cao giống như Tô Kính, chỉ cao 1m8. Phía sau hắn có 100 thân binh đều là cường giả kim đan. Việc này rất không hợp thói thường, Tô Kính có hơn 100 kim đan cũng không thể sử dụng như thân binh, mà là phân tán ra đặt trong các quân đôi ị và phòng bị cường giả địch nhân. Chi quân đội 2.000 người này bản thân cũng phi thường cường hãn, Tô Kính chỉ liếc mắt nhìn là biết rõ bằng vào bạch hổ trọng kỵ của mình căn bản không có biện pháp giải quyết chi tinh nhuệ ngư nhân trước mặt. Thú vị, nếu như đây là lực lượng cường đại nhất của thành thị này, chính mình không thể nào nắm lấy thành thị này. Tuy mình dùng thần niệm cảm ứng, thành thị trong phạm vi 30 dặm, trên biển không có tường thành, chỉ giới hạn trong cách xếp đặt thành lũy, thành thị như thế có khá nhiều quân đội. Chỉ cần có thống soái, có thể cho binh sĩ ngư nhân phóng xuất thủy tường, bản thân mình không có khả năng thi triển đạo thuật không hạn chế tại đây, một khi bị nhốt sẽ vô cùng nguy hiểm. Không bằng quay đầu lại đi tiêu diệt ngư nhân trên hòn đảo, những ngư nhân đại quân này khẳng định phải đi trợ giúp, đến lúc đó ngăn chặn lối ra thì khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Tô Kính thúc giục cự nhân chiến xa quay về. Hắn cầm bạch hổ thương kỳ trong tay, chỉ vào ngư nhân tướng quân và đọc phù văn ngữ. Có dám đơn đả độc đấu với ta hay không? Tô Kính nói lời này lại có tính lừa gạt, đối phương ít nhất là cường giả kim đan thất trọng, mà chính hắn biểu hiện ra ngoài là kim đan tứ trọng, đây là chuyện không có biện pháp ngụy trang. Tên ngư nhân tướng quân lạnh lùng địa lắc đầu, hắn giơ chiến kích trong tay lên và chỉ vào Tô Kính, 2000 ngư nhân tinh nhuệ sau lưng đồng thời giơ vũ khí trong tay lên và tiến về phía chiến xa của Tô Kính. 2000 ngư nhân bộc phát lực lượng kỳ quái, nước biển chung quanh chi quân đội này hình thành phù văn, quấn quanh thân thể những ngư nhân này và sau đó hình thành chiến trận, 2000 quân đội bị bao phủ trong phù văn cực lớn, nước biển ngưng kết chung quanh phù văn giống như kim ngọc, hơn nữa còn phát ra âm thanh ken két rất mạnh. 2000 ngư nhân biến thành một khung chiến xa cực lớn và nghiền áp tới cự nhân chiến xa của Tô Kính. Tô Kính nhìn thấp chiến kích của ngư nhân tướng quân có một phù văn cực lớn sinh ra, phù văn còn đang không ngừng ngưng kết lực lượng tới từ 2000 quân chung quanh, 100 thân binh cung cấp lực lượng cho hắn. Khốn kiếp, đây là kỹ năng chiến trận giống binh gia A-Hát, Tô Kính thế mới biết rõ phù văn trên chiến kích hình thành tới cuối cùng và đánh tới có lực lượng tương đương với hơn 2000 ngư nhân tinh nhuệ công kích vào một chỗ cùng lúc, đây cũng không phải lực lượng điệp gia đơn giản, trận pháp điệp gia tạo thành lực lượng lớn hơn thế nhiều. Cách chương.